chỉ là một sự ngạc nhiên, hoang dã, đần độn. Người ta bắt hắn quỳ trên bánh xe, lột áo hắn ra, mình trần đến thắt lưng, trói hắn bằng dây da mới. Hắn để mặc cho muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng hắn thở phì phò, âm ỉ. Quần chúng cười như điên khi thấy cái bướu trần và bộ ngực lạc đà của Quasimodo. Giữa tiếng cười, một người mặc chế phục của tòa thị chính, người ngắn ngủn, mặt cân cân, đến đứng gần tội nhân. Đó là Pierre Torturi, tên hành tội của Châtelet. Thoạt tiên hắn đặt một cái bình đen đựng cát ở góc đài bên người, cởi bỏ áo ngoài, tay phải lăm lăm một ngọn roi mảnh, đầu có dây da trắng thắt nút bọc kim khí. Tay trái hắn lơ đãng vén áo tay sơ mi lên đến nách, rồi hắn dậm chân, bánh xe quay. Quasimodo nghiêng ngả dưới dây trói. Sự kinh ngạc bỗng hiện trên khuôn mặt dị dạng của hắn khiến quần chúng cười rộ lên. Thành lình thì bánh xe phơi lưng Quasimodo ra trước và Pierre vung tay lên. Những sợi dây da rít tròn không khí và trút xuống vài kẻ khốn nạn. Quasimodo nảy người lên như bất giác sực tỉnh. Hắn bắt đầu hiểu, hắn vặn người trong dây trói. Cú đánh thứ hai theo sau cú đánh thứ nhất, rồi cú thứ ba, cú nữa và cú nữa, tiếp mãi. Bánh xe không ngừng quay, cũng như những cú đánh không ngừng mưa xuống. Quasimodo ít ra là bề ngoài lấy lại cái vẻ phớt tỉnh ban đầu. Lúc đầu hắn còn định giật đứt dây trói. Mắt hắn nảy lửa, bắp thịt hắn căng ra, tứ chi hắn gồng lên, những sợi dây da và dây xích căng ra. Sự cố gắng là mãnh liệt, ghê gớm, tuyệt vọng. Quasimodo mệt lả lại xẹp xuống. Sự sửng sốt thay bằng một thứ tình cảm cay đắng, chán nản, sâu sắc. Hắn nhắm con mắt độc nhất lại, gục đầu xuống ngực, giả chết. Từ đó hắn không động cựa gì nữa. Không gì có thể làm cho hắn cử động. Cuối cùng, viên lục sự của Châtelet mặc đồ đen, cưỡi ngựa đen. Từ đầu cuộc gia hình vẫn đứng cảm thán, giơ chiếc đũa mùn về phía bình cát. Quasimodo từ từ mở mắt. Cuộc đánh roi kết thúc. Hai tên phụ việc của lão gia hình rửa vai cho tội nhân, xoa một thứ thuốc mỡ gì đó làm cho những vết thương nứt toát của tội nhân khép miệng, ném lên lưng hắn một cái khố vàng như kiểu áo choàng. Đối với Quasimodo, chưa phải là đã hết nợ. Hắn còn phải chịu buộc một giờ nữa ở cục bêu người, hình phạt mà luật gia Florian Bardebien đã thêm vào bản án của ngài S. Uterin. Người ta dốc bình cát ra, tên gù bị cột vào ván để cho công lý được thực thi đến cùng. Nhưng nhục hình chưa hết, hàng nghìn tiếng chửi bới, hò la, nguyền rủa, tiếng cười nhạo và những hòn đá rơi như mưa vào hắn. Thời gian trôi qua, ít nhất là đã một tiếng rưỡi, hắn chịu cảnh da thịt rách nát, bị chế giễu không ngừng, bị ném đá. Bỗng hắn lại giãy giụa trong xích với một sự tuyệt vọng tăng gấp đôi, làm rung chuyển cả dàn. Phá vỡ sự im lặng ngoan cố giữ đến bây giờ, hắn gào lên, giọng khàn khàn, giận dữ như tiếng sủa. Tiếng kêu tuyệt vọng không làm ai mũi lòng, mà chỉ làm cho đám đông dân chúng Paris vây quanh thêm thích thú. Sau vài phút, Quasimodo lướt nhìn đám đông bằng cái nhìn tuyệt vọng, lại rên lên, giọng ai oán, van xin: "Cho tôi uống." Mọi người cười. Giữa lúc đó, một cô gái lấp đám đông bước ra. Một con dê trắng, sừng vàng đi theo. Tay cô gái cầm một cái trống. Mắt Quasimodo lóe lên. Đó là cô gái Bohemian hắn đã tấn công đêm qua. Hắn ngờ rằng cô đến để trả thù, đánh hắn như người khác. Hắn nhìn cô thoăn thoắt lên thang. Hắn tức giận và thất vọng đến nghẹt thở. Hắn muốn giật đổ cuộc bêu tội nhân. Nếu ánh chớp trong mắt hắn có thể đánh như sét, thì cô gái Ai Cập đã bị tan thành bụi trước khi bước tới sàn. Cô lại gần tội nhân. Tên này đang vặn mình một cách vô vọng để thoát khỏi cô. Cô lấy ở thắt lưng ra một bầu nước, nhẹ nhàng đặt miệng bầu vào miệng kẻ khốn nạn. Thế là trong con mắt đến lúc đó vẫn ráo hoảnh và rực lửa của tội nhân, một giọt nước mắt to từ từ lăn dài trên khuôn mặt dị hình, căng thẳng vì tuyệt vọng. Có lẽ đó là lần đầu kẻ bất hạnh rơi nước mắt. Hắn quên cả uống. Cô gái Ai Cập sốt ruột biểu môi và mỉm cười áp cổ bầu nước vào miệng Quasimodo. Hắn tu từng hơi dài, hắn khát đến bỏng họng. Uống xong, hắn chề cặp môi đen, có lẽ để hôn tay con người đã cứu giúp hắn. Nhưng cô gái rụt tay lại với một cử chỉ khiếp hãi như đứa trẻ bị con thú cắn. Gã điếc tội nghiệp đăm đăm nhìn cô. buồn, hôn tạ. Thật là xúc động trước cảnh một cô gái đẹp, trong trắng, dịu dàng chạy đến cứu giúp cho bấy nhiêu đau khổ, bấy nhiêu tật nguyền. Dân chúng xúc động kêu lên: "Hoan hô, hoan hô!" Đó là lúc mà bà ẩn cư thốt lên lời nguyền rủa đáng buồn của bà: "Ta nguyền rủa mi, đứa con gái Ai Cập trời chua đất diệt kia. Ta nguyền rủa mi." Esmeralda tái mặt, loạn choạng bước xuống đài biểu tội. Đã đến giờ thả Quasimodo ra. Người ta cởi trói cho hắn, đám đông giải tán. Gần cầu lớn, Mayette ra về cùng hai bạn. Bất thần, chị đứng lại. "Ostat, con làm gì cái bánh rồi?"
"Mẹ ơi, một con chó ngoạm một miếng, và con cũng ngoạm nốt rồi."
Bà mẹ mỉm cười: "Thằng nhóc thiệt là ghê gớm."
Cathédrale se tue, Quasimodo est malheureux, Quasimodo est amoureux. Il fait la grève des cloches depuis déjà trois jours. Quasimodo est triste, Quasimodo est
Chương 8. Định mệnh. Bà con chung quanh nhà thờ Đức Bà nhận thấy, từ sau buổi sáng bị bêu tội, cái hăm hở kéo chuông của Quasimodo có phần nguội lạnh đi. Trước kia là những hồi chuông ngân vang buổi sáng, những cung bậc rộn ràng trong những buổi hôn lễ hay lễ rửa tội cho một bé sơ sinh. Cái nhà thờ cổ kính rung lên, ngân lên vì tiếng chuông trong niềm vui bất tận. Nay nhà thờ dường như ủ dột, câm lặng. Hội hè, đám ma, chỉ có hồi chuông khô khan, trần trụi. Có thể nói không còn nhạc công nào trong những quả chuông. Vậy mà Quasimodo vẫn tồn tại đấy. Có cái gì đã xảy ra trong hắn? Phải chăng nỗi xấu hổ vì bị bêu tội vẫn còn tồn tại dai dẳng trong đáy tim hắn? Phải chăng những đòn roi của kẻ gia hình vẫn còn quặn lên bất tận trong tâm hồn hắn? Năm 1482, lễ truyền tin rơi vào ngày 25 tháng 3. Ngày ấy khí trời rất trong thanh, rất nhẹ, khiến Quasimodo lại cảm thấy có chút tình cảm đối với những quả chuông của mình, thức dậy. Hắn trèo lên tháp chuông phía bắc. Bên dưới, người coi nhà thờ đang mở rộng cửa. Leo tới chuồng treo chuông, Quasimodo ngồi nhìn 6 quả chuông, buồn bã, nhún vai. Nhưng khi rung chuông, hắn lại cảm thấy hớn hở. Hắn quên tất, tim hắn nở ra, khuôn mặt rạng rỡ. Hắn đi đi, lại lại, chạy từ dây chuông này đến dây chuông khác. Hắn vỗ tay. Bất chợt nhìn xuống quảng trường, hắn thấy một cô gái, có một con dê theo sau, một đám đông xúm quanh. Cảnh tượng ấy làm thay đổi đột ngột dòng ý nghĩ của hắn. Hắn ngừng lại, quay lưng lại quả chuông. đăm đăm nhìn cô vũ nữ, mắt mơ màng, dịu hiền, âu yếm. Một buổi sáng đẹp trời của tháng 3 ấy, ngày 29 thì phải, ngày thánh Ostat, cậu giáo đồ Jean Frollo ở cuối xe gió, khi mặc quần áo, nhận thấy túi mình có cái ví, không có tiếng sủng sẻng của đồng tiền. Gã buồn rầu mặc áo, một ý nghĩ chợt lóe lên khi gã buộc dây giày. Thật tiên gã gạt bỏ ý nghĩ ấy, nhưng nó vẫn trở lại. Gã mặc ngược áo xi lê, điều đó là dấu hiệu chứng tỏ trong hắn đang có một cuộc đấu tranh nội tâm kịch liệt. Cuối cùng, gã ném cái mũ nồi xuống đất, kêu lên: "Mặc kệ, muốn đến đâu thì đến, ta sẽ đến ông anh ta. Ta sẽ bị ông ấy vạt cho một trận, nhưng ta sẽ có được một đồng tiền vàng." Gã xuống phố Arbor, đi vào thành phố qua cầu nhỏ, rảo bước qua phố Neuf Saint-Geneviève. Jean đến trước nhà thờ Đức Bà. Đến đây, gã lại do dự. Gã đi lang thang một lát, băn khoăn tự nhủ: "Bị mắng thì cầm chắc, nhưng mà còn đồng tiền vàng thì thật là mơ hồ." Gã giữ người coi nhà thờ vừa đi ra và hỏi: "Ông phó giám mục có ở đây không?" "Tôi nghĩ ông ta đang ở chỗ trú ẩn của ông ta ở trên tháp. Tôi khuyên ông đừng nên quấy rầy người." Jean quả quyết bước qua cái cửa nhỏ tối om, leo lên cầu thang dẫn tới tầng trên của tháp. Giữa đường, gã thầm nhủ: "Cái xà lim trú ẩn giữa tầng mây của ông anh tôn kính của ta đến là lạ." Đến hành lang có một cái cột nhỏ, gã đứng lại và thở dốc: "Dạ, chắc hẳn là ở đây này." Chìa khóa cắm nơi ổ khóa, cửa ra vào ngay đấy. Gã đẩy nhẹ cửa, thò đầu vào kheo mở. Đó là một xó tối tăm, sáng lờ mờ. Có một ghế bàn lớn, một chiếc bàn lớn, những compa, những bình chưng cất, những bộ xương thuốc treo lủng lẳng trên trần, một quả cầu lăn lóc trên sàn. Nhưng gian xà lim không hoang vắng. Một người đàn ông ngồi trên ghế bàn, cúi mình trên bàn. Ông quay lưng lại Jean, nên gã chỉ trông thấy vai ông và phần sau đầu. Jean nhận ra ông anh. Cửa mở ra rất nhẹ, nên không có gì báo cho Dom Claude biết sự có mặt của gã. Gã giáo đồ lợi dụng, thà hồ quan sát cái xà lim. Quang cảnh chung của gian phòng có cái gì là hoang phế và đổ nát. Tình trạng tồi tệ của các dụng cụ làm cho người ta nghĩ rằng từ khá lâu chủ nhân bị hút vào những mối quan tâm khác. Chủ nhân đang ngồi cuối mình trên một quyển sách viết tay rộng bản, có những hình trang trí kỳ lạ. Hình như ông bị trăn trở vì một ý nghĩ nào đó cứ luôn luôn xen vào dòng suy tưởng của ông. Thình lình ông gặp mặt cuốn sách lọc. Ông đưa tay lên trán như muốn xua đuổi cái ý nghĩ đang ám ảnh ông. ông cầm trên bàn một cây đinh và một cây búa. Cán có sơn những hình bí hiểm. Đồng trót đứng dậy, cầm chiếc compa vạch vào tường một từ Hy Lạp bằng chữ hoa. Anh ta điên rồi, Jean tự nhủ. Tại sao không viết chữ định mệnh? Có phải đơn giản biết bao? Có phải ai cũng biết chữ Hy Lạp đâu? Phó giám mục lại ngồi xuống ghế bành, hai bàn tay đỡ đầu như người ốm, đầu nặng và nóng hầm hập. Thấy phó giám mục lại rơi vào tình trạng bất động ban đầu, Jean nhẹ nhàng rụt đầu lại, đi mấy bước mạnh sau cửa như để báo có người đến. Từ trong xà lim, phó giám mục nói: cứ vào, tôi đang đợi ông. Tôi để chìa khóa ở cửa. Vào đi thầy Jacques. Chú giáo đồ mạnh dạn bước vào. Phó giám mục giật mình, rất khó chịu vì cuộc thăm viếng ở chỗ như thế này. Sao, chú đi à, Jean? Thì vẫn là chữ gì đó, anh giáo đồ trả lời trân tráo và vui vẻ. Mặt Dom Claude trở lại vẻ nghiêm khắc. Chú đến đây có việc gì? À, thưa anh, tôi đến đây để xin một chút đạo lý mà tôi rất cần. Jean nói thêm, không dám nói to. Và một ít tiền mà tôi còn cần hơn nữa. Giọng phó giám mục lạnh tanh. Thưa ông, tôi rất không bằng lòng ông. Chào ôi, giáo đồ trả lời. Đâm rớt xoay người trên ghế bàn, nhìn xoáy vào Jean. Jean chuẩn bị cho một cuộc va chạm nảy lửa. Jean, khắp nơi người ta phàn nàn về chú. Jean không trả lời. Linh mục lắc đầu. Phải, chuyện học hành đến đâu rồi? Giáo đồ kiên quyết ngước mắt lên. Thưa ông anh, ông có muốn tôi cắt nghĩa bằng tiếng Pháp hẳn hoi cái từ Hy Lạp trên tường kia không? Từ nào? Gò má vỏ vàng của phó giám mục hơi ửng đỏ. Giáo đồ thoáng nhận thấy. Này Giang, từ ấy nghĩa là gì? Ông anh lẩm bẩm, khó nhận. Là định mệnh. Anh thấy tôi cũng rành tiếng Pháp đấy chứ? Phó giám mục im lặng. Bài học tiếng Hy Lạp làm cho ông ấy mơ màng. Chú muốn đi đến đâu? Ông hỏi giọng khô khốc. Vâng, ta vào thẳng vấn đề nhé. Thế này, tôi cần tiền. Jean can đảm trả lời. Trước lời tuyên bố trắng trợn ấy, nét mặt phó giám mục lộ vẻ chăm chú. Chú cần tiền làm gì? Câu hỏi ấy làm lóe lên tia hy vọng trong mắt Jean. Gã làm ra vẻ con mèo ngọt ngào. Thưa anh Cốt thân mến, em không dám hỏi anh với ý đồ xấu. Không anh ạ, là để cho một việc tốt.
Việc tốt nào?
Rốt hỏi hơi ngạc nhiên.
À, có người bạn em muốn mua một ít tã lót trẻ sơ sinh cho một bà quá nghèo.
Cái đó giá 3 florin.
Em muốn góp phần vào đó.
Chú đi đi. Tôi không bị bịp đâu. Tôi đang chờ một người.
Gã giáo đồ cố nại một lần nữa.
Anh Claude, ít nhất anh cũng cho em một chút gì để ăn chứ.
Tôi sẽ gửi cho chú những thứ chú cần. Nhưng tiền thì không.
Phó giám mục nhìn gã buồn bã, nói thêm:
Jean, chú là một con dốc trơn tuột. Chú có biết chú đi đến đâu rồi không?
Đi đến quán ăn, Jean nói.
Quán rượu dẫn đến cột bêu tội nhân, cột bêu tội nhân dẫn đến giá treo cổ, và giá treo cổ dẫn xuống địa ngục.
Giữa lúc ấy có tiếng bước chân ở cầu thang.
Im!
Phó giám mục đặt một ngón tay lên miệng.
Nghe đây Jean,
ông khẽ nói.
Chú không được nói hở ra những cái gì mà chú sắp trông thấy. Nghe đây, ở đây mau nấp vào sau cái lò kia và không được nói gì hết.
Gã giáo đồ nấp dưới cái lò. Hắn nảy ra một ý nghĩ.
Anh Trốt ơi, anh che một lọt à thì em sẽ không nói gì hết.
Im! Tôi hứa cho chú.
Anh phải cho em ngay cơ. Đây, cầm lấy.
Phó giám mục giận dữ ném cho gã túi tiền. Giàn rút sâu vào đáy lọ. Cửa mở ra.
Nhân vật vừa vào mặc áo đen, gương mặt u ám.
Cái làm cho Jean chú ý ngay từ đầu là vẻ buồn thảm của y phục và nét mặt người mới đến.
Người kia tóc rất bột, mặt đầy nếp nhăn, khoảng gần 60 tuổi. Mắt nhấp nháy, lông mi bạc, môi trề xuống, bàn tay to bè.
Jean trong người đó có dáng của một thầy thuốc hoặc một quan tòa.
Cái mũi thì rất xa mồm.
Jean nép mình trong hốc, thất vọng vì phải ở trong một tư thế rất khó chịu, không biết đến bao giờ. Bên cạnh một người hãm tài đến thế.
Phó giám mục không đứng lên đón khách. Ông ra dấu cho người kia ngồi xuống chiếc ghế đậu cạnh cửa.
Lát sau, ông nói giọng bề trên.
Chào thầy Jacques Chamolin.
Xin chào ngài.
Hai người trao đổi với nhau những điều Jean chẳng hiểu gì cả. Họ nói về vàng, về giấy da cũ, về cả tượng.
À, tôi quên. Jacques Chamolin hỏi, ngài có muốn tôi làm cho con bé làm quỷ vật và con dê mà quái của cô ta sợ không?
Phiên tòa đã vắng tàn. Bao giờ chúng ta bắt đầu?
Phó giám mục mặt tái xanh.
Tôi sẽ cho ông biết sao.
Ông nói không ra hơi.
Tốt thôi, tôi còn phải lo hai bị cáo khác. Về con bé Esmeralda, tôi chờ lệnh ngài.
Đồng chốt chìm trong suy tưởng, không nghe thấy gì nữa. Ông đứng lên như sực tỉnh, nghĩ đến Jean đang nấp dưới lò sợ hắn sẽ có trò tinh quái nào đó. Ông vội vã ra khỏi xà lim cùng Jack Samolu.
Ây, hai con cú mèo đi rồi.
Jack kêu lên, chui ra khỏi cái lỗ của gã. Đầu ong ong như một tiếng chuông.
Xuống thôi, đánh luôn túi tiền của ông anh, đổi tất cả số tiền này ra những chai rượu.
Gã nhìn vào trong túi tiền, âu yếm và khâm phục. Gã sửa lại quần áo, phủi bụi trên ống tay áo đầy tro xám, huýt sáo, xoay người đẩy cái cửa ông anh gã vừa để ngỏ. Gã xuống cầu thang, nhảy tinh tinh như một con chim. Gã ra quảng trường, dậm chân khi chạm đất.
Ôi, hè phố Paris mới tốt và đáng kính làm sao.
Quỷ thà mà bắt cái cầu thang làm thánh thần cũng phải bớ hơi tay kìa. Gã đi vài bước, nghe phía sau có tiếng nói oang oang, những câu chửi thề ghê gớm.
Jean kêu lên,
thầy có linh hồn ta, chắc phải là ông bạn đại ý Serbius.
Phó giám mục và Jacques Chamolu chưa đi xa. Cái tên Phoebus làm Jean giật mình. Gã quay lại thấy ông anh vừa nói chuyện với một sĩ quan cao lớn, đúng là đại úy Phoebus de Chateaupe. Ông ta tựa lưng vào tường, chửi thề cậu như một tên tà đạo.
Giang nắm tay ông ta. Chà, đại úy thân mến, ở đâu ra mà cả một số những lời đẹp đẽ thế?
Ôi, xin lỗi, anh bạn yêu quý Giang.
Đại úy kêu lên, lắc tay gã. Gã giáo đồ hỏi, ông có muốn đi uống một tí gì không?
Tôi biết trả lời, tôi muốn lắm nhưng không có tiền.
Tôi có đây. Giang